là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết tạo việc làm ổn định cho người dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Của chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Sáng 8 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 19, xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025, quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái Đỗ Đức Minh nhấn mạnh, năm 2024, thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh đó, thành phố đã có nhiều giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đưa thành phố vững bước đi lên. Kinh tế thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định theo hướng kinh tế đô thị, khẳng định rõ vị thế là đầu tàu của tỉnh. Bộ mặt đô thị thành phố tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị được tăng cường. Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cũng khẳng định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Nhưng với kết quả phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã đạt được là rất đáng trân trọng tự hào. Trong thời gian làm việc một ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt tập trung thảo luận, xem xét thông qua 10 nghị quyết. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung nghiên cứu thảo luận để có những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng và từng nội dung nhằm giúp cho Hội đồng Nhân dân thành phố có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tình hình mới. Các đại biểu cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, nêu rõ những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Trên cơ sở đó thống nhất đưa ra những biện pháp kịp thời, có tính khả thi cao, nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu, mong muốn của cử tri đối với Hội đồng Nhân dân thành phố, góp phần tích cực vào thành công kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ nhà máy Z-183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trên địa bàn huyện Trấn Yên và chi nhánh Viettel Yên Bái. Tại nhà máy Z-183, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cán bộ công nhân viên nhà máy trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thăm và chúc mừng chi nhánh Viettel Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Viettel Yên Bái trong thời gian qua. Từ một trung tâm viễn thông mới hình thành, đến nay Viettel Yên Bái đã vươn mình trở thành doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin số 1 của tỉnh, hạ tầng mạng lưới rộng nhất, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng địa phương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Viettel Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp với tinh thần bộ đội Cụ Hồ, trong thời kỳ mới vừa làm kinh tế giỏi vừa làm nhiệm vụ quốc phòng tốt, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng, xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tiếp tục đồng hành kiến tạo hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Sở Công Thương phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin tổng quan về tình hình đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, trong đó có những hiệp định mới, giới thiệu về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam và UAE. CEPA là Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên Việt Nam ký với một nước Ả Rập, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ được nâng cấp và ngày càng đi vào thực chất giữa Việt Nam và UAE nói riêng, cũng như các nước Ả Rập nói chung. Hiệp định CEPA được ký kết trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đang phát triển mạnh mẽ. Việc ký kết hiệp định là minh chứng rõ rệt cho cam kết đưa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai bên lên một tầm cao mới. Việt Nam và Israel bắt đầu đàm phán VIFTA từ tháng 12 năm 2015. Sau 12 phiên đàm phán chính thức, hai bên chính thức ký kết vào ngày 25 tháng 7 năm 2023 và hiệp định có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel sẽ tạo ra tiền đề để hai bên triển khai nhiều hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư du lịch và các hoạt động giao lưu khác. Cũng trong hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết đây là dịp các đại biểu trao đổi thảo luận thắc mắc về chính sách thị trường nói chung và hai thị trường Ả Rập Israel nói riêng, để tham mưu chính sách định hướng cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, tiếp cận thị trường khu vực này, nâng cao giá trị xuất khẩu đối với một số mặt hàng của tỉnh như khoáng sản, gỗ và nông sản.
Với mục tiêu đạt đô thị loại 3 vào năm 2025 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thì xã Nghĩa Lộ đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần tạo đột phá giúp Nghĩa Lộ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo đúng lộ trình. Nhờ sự chủ động và quyết tâm cao, đến nay nhiều chỉ tiêu kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu biểu như số hợp tác xã thành lập mới đạt 250% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 108,7% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động du lịch đạt 116% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục y tế được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hiện nay thị xã có 4 phường đạt văn minh đô thị, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư lớn để hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp các công trình hạ tầng đồng bộ với các tiêu chí đô thị thông minh, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xã hội số, xây dựng con người văn hóa và cộng đồng làm du lịch.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái có 20 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với 260 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP có mặt tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Các sản phẩm OCOP được bày bán luôn đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã chủng loại, vì thế sản phẩm của tỉnh đã ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. Bên cạnh đó, việc phát triển các kênh bán hàng OCOP đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng trong nước, trong tỉnh, đẩy lùi các hành vi sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ uy tín thương hiệu cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, huyện đoàn Trấn Yên, tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên. Phiên tòa giả định với tình huống một nam học sinh trú tại tổ 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, do lo sợ đi học muộn nên đã hỏi lấy mô tô của gia đình để đi học và được bố đẻ đồng ý dù biết rõ con mình chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông. Trong quá trình điều khiển xe hướng đến trường, do không chú ý quan sát, mất tập trung khi lái xe nên nam học sinh đã đâm va vào phía sau lưng một người đi bộ sát mép đường bên phải cùng với chiều di chuyển của nam học sinh, khiến người đi bộ bị thương nặng và tử vong sau đó. Phiên tòa kết thúc với bản án thích đáng đối với bố đẻ nam học sinh với tội giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và nam học sinh với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên tòa giả định được xây dựng trên một vụ án có thật, qua đó nhằm tuyên truyền đến các học sinh của trường Trung học thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên hiểu rõ hơn hậu quả của việc vi phạm luật giao thông đường bộ, tác hại khôn lường của tai nạn giao thông, các tình tiết vi phạm bị xử phạt theo bộ luật hình sự. Phiên tòa còn gửi thông điệp đến cộng đồng cần tích cực tham gia giao thông các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho các em học sinh nói riêng và toàn thể xã hội nói chung, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên học sinh, xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, những năm qua cấp ủy chính quyền xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải thường xuyên theo dõi kiểm tra quá trình sản xuất của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, đồng thời thông qua các chính sách của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, vốn sản xuất, khả năng quản lý tiêu thụ sản phẩm, qua đó nhằm thúc đẩy nông nghiệp của địa phương phát triển theo hướng bền vững. Mô hình rau cải mầm đá được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu trồng 4 năm nay tại khu vực bản Hua Khát, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên cây phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao. Là loại cây ưa lạnh, khí hậu thích hợp từ 18 độ trở xuống. Khi thời tiết bắt đầu lạnh, người dân mua giống về gieo trồng. Cải mầm đá là loại rau ăn ngon, nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, năng suất và giá trị kinh tế cao. Năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu xã Nậm Khắt tiếp tục mở rộng diện tích để trồng 6 hectare cải mầm đá. Với diện tích như hiện nay, dự kiến sẽ thu hoạch 60 tấn trên hectare, doanh thu dự kiến trên 500 triệu đồng một hectare. Hiện rau mầm đá chủ yếu được công ty bán đi các tỉnh như Hà Nội, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ với giá 20.000 đồng một kg. Anh Hoàng Văn Nối, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Bên phía công ty thì là thứ nhất là ở trên này bà con là vào cái mùa này gặt lúa thu hái xong đấy là mọi người không làm gì. Thì bên phía công ty có thêm diện tích là trồng cây rau màu và cái cây có cái kinh tế như kiểu cây rau mầm đá ấy, thì nó là phù hợp với điều kiện thời tiết với khí hậu của trên địa phương của mình ấy. Thì là phía công ty cũng đem giống về và trồng thực tế trên địa phương để tạo ra cái thương hiệu Việt. Với cái khí hậu đất đai thì đối với cây trồng cây mầm đá thì là nó cực kỳ phù hợp ạ. Vâng, nó tạo ra được cái năng suất và giá trị kinh tế rất cao. Vâng, và trong khi đấy là bên phía công ty cũng tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều bà con. Đấy là cái niềm vui của bên phía công ty.
Mô hình trồng rau cải mầm đá trên địa bàn xã Nậm Khắt là một trong các mô hình liên kết nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải. Có thể thấy hiệu quả kinh tế của mô hình này bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi giống cơ cấu cây trồng, chọn lựa giống mới phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng để cho giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, bằng việc tích cực tuyên truyền người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, địa phương đã biến cánh đồng Nậm Khắt vốn chỉ trồng lúa một vụ kém hiệu quả trước đây sang rau đặc sản. Cách làm này cho thấy hiệu quả bền vững trong việc thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, mở ra cơ hội sinh kế mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn xã Nậm Khắt nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung. Anh Vàng A Sử, bản Lạ Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dạ, em vào đây làm được trong 3 tháng thì em thấy công việc rất là đều và thu nhập ổn định. Mỗi một ngày được 200.000 thì ạ, nên là một tháng thì cũng ổn định, được 6 triệu trở lên.
Những năm qua xác định rõ phát triển nông nghiệp là mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của địa phương, xã Nậm Khắt đã lựa chọn cây trồng vật nuôi có giá trị năng suất cao đưa vào sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, tổ chức quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Hiện xã Nậm Khắt có 3 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác tham gia vào liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Có thể thấy nhờ sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước và có thêm các hợp tác xã tại địa phương đã giúp người dân trên địa bàn xã thay đổi rõ rệt về nếp nghĩ cách làm và không cam chịu đói nghèo, nỗ lực vươn lên học hỏi để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt sản xuất nhằm khai thác thế mạnh về điều kiện đất đai khí hậu tại địa phương, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Vàng Bua Tùa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải nói:
Cái địa bàn của xã Nậm Khắt chúng tôi thì cũng khí hậu cũng rất là phù hợp, trồng hoa và cà chua. Báo cáo anh chí là đối với xã Nậm Khắt thì cái mô hình cà chua này thì trước đây thì nếu mà trồng lúa thì một hát thì chỉ có được 4,5 tấn thôi, để quy ra bằng tiền thì chỉ có được hơn 30-40 triệu. Nhưng mà bây giờ chuyển sang cái trồng cà chua này thì một hát là một vụ đấy, là sẽ được 200-300 triệu. Thế nên là cái này cũng là nguồn thu nhập cho nhân dân. Để trong đó thì cũng có thuê cả công nhân, đấy, chủ yếu là lấy công nhân của sở tại trên địa bàn xã nào khác. Thế nên là cũng một ngày của nó là cũng thuê khoảng 50-60 công trên một ngày. Đấy, thì cái này cũng là một cái phát triển kinh tế cho xã nhà. Mà xã đảng ủy và chính quyền địa phương xã thì cũng xác định là không phải làm thế này sẽ mở rộng ra cái di tích của trồng cà chua này vì rất là phù hợp, đảm bảo cho cái nền kinh tế của xã nó khác là ngày càng phát triển tốt hơn.
Từ vùng đất khô cằn mỗi năm chỉ canh tác được một vụ lúa, đến nay xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã phủ khắp với những cánh đồng hoa hồng rực rỡ, những ruộng cải mầm đá xanh ngắt, những ruộng cà chua đỏ rực. Đó là chủ trương đúng của xã trong việc chuyển đổi cây trồng, thay đổi phương thức trong sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 25-26 tháng 12. Trong những ngày này, đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh đang tích cực ôn luyện bổ sung kiến thức kỹ năng tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian này, Không khí ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024-2025 của tỉnh Yên Bái diễn ra rất khẩn trương. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em vừa có thể hoàn thành chương trình thường kỳ, vừa tham gia ôn tập nâng cao kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Em Dương Ngọc Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 chuyên Địa, đang cùng các bạn trong đội tuyển tăng tốc ôn luyện, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để sẵn sàng bước vào kỳ thi. Em Dương Ngọc Quỳnh Chi, đội tuyển môn Địa lý, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cũng như là các bạn trong đội tuyển quốc gia thì đã được các thầy cô trong trường mình hỗ trợ rất là nhiều về kiến thức, không chỉ riêng về kiến thức mà còn đốc thúc bọn cháu về mặt tâm lý nữa. Và cháu được các thầy cô chuyên gia ở các trường bạn cũng như là ở trong các trường đại học bổ sung thêm về những cái kiến thức cần thiết để bọn cháu có thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Và bọn cháu đang ở trong cái giai đoạn rất là quyết tâm để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Em Bàn Kim Khoa, học sinh lớp 12C1, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông tỉnh tham gia đội tuyển môn lịch sử đang ôn luyện tại trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Cháu cũng như một số bạn ở trường ngoài đã được vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, được các thầy cô ở đây chăm sóc và dạy bảo chúng em rất là cẩn thận. Và chúng em cảm nhận được các thầy cô ở đây cũng chính như những thầy cô ở trường. Và trong thời gian học tập khoảng từ 3 đến 4 tháng vừa qua thì chúng em đã được đi học tập và tiếp xúc với nhiều tỉnh bạn cũng như là nhiều chuyên gia, cùng với đó là sự dạy dỗ cũng như là những nỗ lực của các thầy cô. Các thầy cô không quản ngại khó khăn thì ngày đêm đến học tập, đến dạy dỗ và cùng học tập trao đổi với chúng em, thì với những nỗ lực cao nhất và những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong những năm vừa qua, chúng em và cũng nỗ lực ôn tập trong suốt một thời gian dài, và chúng em hy vọng rằng những ngày thi sắp tới thì sẽ đem được kết quả vinh quang nhất.
Sau các vòng tuyển chọn, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã lựa chọn được 94 học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển chính thức dự kỳ thi thi chọn học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Trong đó, trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 88 học sinh, 6 học sinh ở các trường trung phổ thông trong tỉnh. Các em dự thi ở 10 môn văn hóa gồm toán, ngữ văn, địa lý, lịch sử, vật lý, sinh học, hóa học, tin học, tiếng Anh, tiếng Trung. Mỗi đội tuyển có từ 8 đến 10 thí sinh. Để giúp cho các đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo đã cử cán bộ giáo viên có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để phụ trách đội tuyển các môn thi. Mỗi giáo viên phụ trách đội đều cố gắng hết sức để động viên, bổ sung, nâng cao kiến thức cho các em để các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Thầy giáo Nguyễn Đức Hiền, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tham gia ôn luyện cho học sinh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nói:
Chúng tôi đã có rất nhiều những giải pháp. Trước hết thì các thầy cô đã tập trung cao độ từ tháng 9 đến nay để hướng dẫn các bạn học sinh ôn tập trong từng chuyên đề, từng dạng bài, từng nội dung, và các bạn học sinh cũng đã ăn ở tập trung tại trường, và các thầy cô đã có những cái giải pháp cụ thể đối với từng nhóm bạn học sinh, đối với các bạn học sinh học tốt hơn cũng như là đối với các bạn học sinh mà còn nhiều lỗi sai thì các thầy cô cũng đã trực tiếp sửa lỗi rất nhiều cho các bạn học sinh. Ngoài ra thì các bạn học sinh cũng đã được học các cái buổi học chuyên gia của các trường đại học như là Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Huế, vân vân. Rồi là các bạn được học sinh được học cùng với các thầy cô của các trường chuyên bạn, mà đây là các trường chuyên mạnh. Và đến thời điểm này thì các bạn cơ bản cũng đã chuẩn bị được cái đầy đủ cái tâm thế, cái kiến thức, cái kỹ năng để chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới với kết quả tốt nhất.
Theo đánh giá, chất lượng học sinh giỏi các môn năm nay khá đồng đều, phương pháp ôn tập cũng được tổ chức linh hoạt. Đặc biệt các em còn được tiếp cận với các bài giảng của các chuyên gia ở nhiều trường đại học và các trường trung học phổ thông chuyên khác. Những năm gần đây, kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh Yên Bái đã có sự tiến bộ về chất lượng và số lượng. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái đạt 40 giải, tăng 7 giải so với năm học trước. Đây là thành tích cao nhất của tỉnh Yên Bái trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024, ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi đã xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng đội tuyển quốc gia, trong đó thì cũng bố trí những thầy cô giáo có kinh nghiệm để dạy cho các em, và song song với đó thì chúng tôi cũng mời các chuyên gia ở các trường đại học, các vụ, các viện, rồi những giáo viên giỏi ở các trường chuyên bạn về bồi dưỡng cho đội tuyển Yên Bái. Thì đến thời điểm này thì học sinh đã được trang bị đầy đủ kiến thức và sẵn sàng tham dự kỳ thi. Và chúng tôi cũng trong giai đoạn cuối này cũng tập trung tất cả, tập trung những điều kiện tốt nhất cho các em để các em có tâm thế tốt và để đạt kết quả cao nhất theo cái kế hoạch của tỉnh giao.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tin tưởng rằng các em học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024-2025 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công tác tại trạm sửa chữa phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tá Lương Đức Minh luôn say mê nghiên cứu sáng tạo ra các thiết bị kỹ thuật để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mới đây, anh đã thiết kế ra giải pháp thiết bị nâng hạ bánh xe ô tô nhằm giúp quá trình sửa chữa diễn ra nhẹ nhàng, thuận tiện, đảm bảo chính xác, an toàn. Với tính ứng dụng cao trong thực tiễn, giải pháp này đã đạt giải 3 trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2023-2024. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ Thiếu tá Lương Đức Minh và cùng tìm hiểu về sáng kiến này của anh qua phóng sự sau.
Là thợ kỹ thuật, gần 20 năm công tác trong quá trình sửa chữa các trang thiết bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tá Lương Đức Minh nhận thấy việc bảo dưỡng phanh của ô tô mất nhiều thời gian khi phải tháo bánh ra khỏi ô tô gây cho người thợ kỹ thuật nhiều mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Xuất phát từ thực tế trên, anh Minh đã sáng kiến ra thiết bị nâng hạ bánh xe ô tô. Anh Minh chia sẻ.
Trong quá trình thiết kế ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật đấy thì cũng gặp đôi chút khó khăn. Về ban đầu là về khó khăn thứ nhất là về ý tưởng để làm sao để vừa gọn nhẹ mà lại dễ dàng sử dụng, mà dễ dàng cơ động trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái. Nên là qua quá trình mày mò thì tôi đã hoàn thành thiết bị và được cấp trên đánh giá cao và đã đem vào sử dụng thực tế tại đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy tỉnh.
Để giúp lực lượng vũ trang thực hiện tốt các nhiệm vụ được sao, các xe quân sự được trang bị thường có bánh xe to, cồng kềnh, trọng lượng dao động từ 80 đến 100 kg, đường kính từ 1 đến 1,4 mét. Quá trình thay thế bảo dưỡng sửa chữa tại thực địa gặp nhiều khó khăn. Do đó, sáng kiến thiết bị nâng hạ bánh xe ô tô của Thiếu tá Lương Đức Minh đã giúp việc làm này diễn ra một cách nhẹ nhàng, chính xác, bảo đảm an toàn. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý đòn bẩy giúp nâng và hạ bánh xe, có cấu tạo đơn giản, cơ động, dễ sử dụng, gồm khung đỡ và các cơ cấu chuyển động. Sản phẩm có thể áp dụng các đơn vị, trạm xưởng hay sửa chữa ngoài thực địa, giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, bảo đảm an toàn cho phương tiện khi vận hành sẵn sàng chiến đấu. Trung tá Đặng Tiến Phong, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá.
Thì đối với cái giải pháp của đồng chí Minh là thiết bị nâng hạ lốp xe thì có thể nói là trong cái công tác bảo quản, bảo dưỡng, trang bị kỹ thuật của đơn vị thì cái giải pháp của đồng chí là rất là thiết thực. Trong quá trình và đồng chí thực hiện nhiệm vụ thì có rất nhiều khó khăn trong cái việc mà tháo những cái bánh xe, đặc biệt đối với những cái dàn xe, ví dụ như dàn xe Kra, dàn xe Kamat và xe BT-152 thì cái kích thước của bánh xe rất lớn và cái trọng lượng rất là nặng. Nhờ có giải pháp của đồng chí mà nó thể giúp cho người lao động giảm về cái thời gian và công sức, đặc biệt là tăng cái độ hiệu quả an toàn. Và sau khi mà sáng kiến của đồng chí Minh được đưa vào sử dụng thì đơn vị này đã áp dụng cho các đơn vị của trong toàn lực lượng vũ trang và đặc biệt là những đơn vị mà có được biên chế cái trang bị kỹ thuật và qua cái sử dụng của đơn vị đánh giá rất tốt.
Trong quá trình sáng chế của mình, Thiếu tá Lương Đức Minh cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự say mê sáng tạo và mong muốn mang đến giải pháp thiết thực phục vụ cho chính công việc của mình, anh đã không quản ngại tìm ra cách làm tối ưu nhất.
Cái thiết bị mà dẫn động để chuyển động nghĩa là chuyển động từ kích thủy lực đến bánh xe thì cái hệ thống chuyển động đấy thì đòi hỏi về thiết kế gọn nhẹ và không gây khó khăn cho người trực tiếp mà thao tác và có thể nhân rộng ra một số đơn vị trạm xưởng. Khi biết bản thân được giải trong hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2023-2024 thì bản thân tôi rất là vui mừng vì những ngày mày mò ra sáng kiến đã được ghi nhận và được đem vào sử dụng hiệu quả.
cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 25 giải pháp được trao giải. Đóng góp vào thành công đó, có những cán bộ chiến sĩ như Thiếu tá Lương Đức Minh đã giúp cho cuộc thi có sức lan tỏa, qua đó phát hiện và bồi dưỡng được nhiều tài năng sáng tạo mới về khoa học công nghệ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ bà lớn Tuần đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.